chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, xét về nơi chúng ta sinh sống, việc tìm cho ra giây phút cô liêu để có thể ngắm nhìn trời đêm thanh vắng là chuyện khó khăn. Thế nhưng, theo tác giả Thi Thiên thứ 19, nếu chúng ta có thể rút về chỗ nào mình có thể nghe được nhịp đập của trái tim cùng lời thì thầm của các vì sao, thì chúng ta có thể nghe được thông điệp từ Thượng Thiên. Trong những giây phút như vậy, chúng ta có thể nghe lời chứng thầm lặng từ tạo vật ngoạn mục của Đức Chúa Trời bằng đôi tai thuộc linh sâu thẳm nhất trong chúng ta. Như tác giả Thi Thiên thứ 19, chúng ta có thể nghe các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể kinh ngạc nhìn bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Chúng ta có thể lắng nghe ngày này giảng cho ngày kia, giúp tâm trí mình ý thức không nhầm lẫn công trình sáng tạo huy hoàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thán phục thâu đêm khi tinh tú phơi bày chính xác hào quang sự nhận biết công việc của bàn tay Đức Chúa Trời. Đấng tạo hóa đang phán bảo chúng ta, hãy im lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Cách tuyệt vời nhất để làm điều này là dành thì giờ chiêm ngưỡng công việc của tay Ngài trong toàn vũ trụ, rồi chắc chắn chúng ta sẽ biết Ngài là Đức Chúa Trời.
Ngài là ai mà chịu người khắp Nam Châu trần gian, đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên gian. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn héo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm, nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Chịu người khắp Nam Châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm, nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ngài là ai, được trích trong CD Ánh sáng cho đời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa hè nóng bức. Nhưng trong buổi phát thanh hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng tôi bước vào một buổi trưa nóng nực. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bên một bờ giếng để kinh nghiệm một cái gì tươi mát của một mùa xuân trong mùa hạ. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một thiếu phụ người Samari đối diện với Chúa Giêsu bên bờ giếng. Câu chuyện này cho thấy một cuộc gặp gỡ lạ thường, nhưng có thể rất phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Trước hết chúng ta cần biết Samari là một sắc dân lai, bị người Do Thái thời ấy khinh miệt và không bao giờ giao thiệp. Khi mắng chửi ai nặng lời, họ dùng từ Samari để gọi người đó. Người Do Thái không giao thiệp, không tiếp xúc và khinh miệt người Samari như vậy. Nhưng Chúa Giêsu đã không coi thường những người này, Ngài đã đến với họ. Thông thường, những người Do Thái khác tránh không đặt chân lên phần đất của người Samari dù phải đi xa hơn. Nhưng Chúa Giêsu lại đi ngang qua phần đất đó. Có thể có một số người trong chúng ta nghĩ rằng mình là con người tội lỗi, Chúa sẽ ngoảnh mặt đi, không chú ý gì đến mình. Nhưng không phải như vậy, không bao giờ có trường hợp đó cả. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu chúng ta và sẵn sàng đến với chúng ta nếu chúng ta chịu đón tiếp Ngài. Chúa Giêsu đã đến với thiếu phụ người Samari là một dân tộc bị khinh miệt coi thường. Chúa chắc chắn sẽ đến với chúng ta dù chúng ta thuộc thành phần nào trong xã hội, dù quá khứ của chúng ta như thế nào. Thiên Chúa luôn luôn thương yêu và Ngài đến với tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Đó là điểm đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ trong cuộc đối diện giữa Chúa Cứu Thế và thiếu phụ người Samari. Chúa không phân biệt ai cả. Chúa thương yêu và đến với tất cả mọi người. Điểm kế tiếp trong cuộc đối diện và đối thoại giữa Chúa Giêsu và thiếu phụ người Samari là những lời trao đổi thuộc phạm vi vật chất. Chúa xin người thiếu phụ nước uống khiến cho bà ta ngạc nhiên và đặt câu hỏi: làm thế nào một người Do Thái như ông lại đi xin nước nơi một phụ nữ người Samari như tôi? Thật ra, Chúa chỉ muốn gợi tò mò, chú ý để đưa bà ta đến chỗ thấy rõ nhu cầu tâm linh của mình. Bạn thân mến, ngày nay Thiên Chúa cũng có thể làm một điều tương tự với chúng ta. Ngài cho phép những hoàn cảnh khác nhau đến với chúng ta để chỉ dạy chúng ta những chân lý cao siêu màu nhiệm. Có những điều lạ lùng chúng ta không hiểu được, nhưng đó chính là những điều khiến cho chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, về đời sống tâm linh. Sau khi thiếu phụ ngạc nhiên, Chúa nói thêm, nếu chị biết được tặng phẩm Thiên Chúa dành cho chị và biết tôi là ai, tất chị sẽ xin tôi cho nước hằng sống. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thiếu phụ hỏi lại, thưa ông, giếng thì sâu mà ông không có gàu dây gì cả, làm sao ông múc được nước sống đó? Chúa Giê-xu một lần nữa đưa thiếu phụ đến ngạc nhiên thứ ba. Chúa bảo, ai uống nước này sẽ còn khát mãi, nhưng uống nước tôi cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước tôi cho sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn tràn mãi mãi, sức sống vĩnh cửu. Từ người xin nước, bây giờ Chúa trở thành người cho nước. Từ nước lã, bây giờ trở thành nước hằng sống. Đây là những mức độ, những bước mà Thiên Chúa muốn dẫn chúng ta đi. Thiếu phụ người Samari đến giếng để múc nước, để thỏa mãn một nhu cầu thể xác. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy có một nhu cầu khác quan trọng hơn, cấp bách hơn, đó là nhu cầu tâm linh. Bạn và tôi cũng vậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy vật chất và chủ trương vật chất chủ nghĩa. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ là vật chất, không phải chỉ có vật chất. Nếu vật chất có thể giải quyết được vấn đề, thì Hoa Kỳ hẳn là nơi hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng thực tế cho thấy người ta vẫn đau khổ và vẫn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc. Tôi muốn nhắc lại câu nói của Thánh Augustine. Ông nói, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ an nghỉ, cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Bạn thân mến, sâu kín trong tâm hồn chúng ta có một khát khao vô cùng vô tận mà nước của đời này không bao giờ làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta, dù đó là ly cà phê đắng hay là chén rượu cay, dù đó là dư thừa về vật chất hay là đầy đủ danh vọng tiếng tăm. Con người là một sinh vật tâm linh, cho nên chỉ có thể thỏa mãn khi ta đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh. Nghe Chúa Giê-xu nói về một thứ nước uống không bao giờ khác, thiếu phụ người Samari vui hẳn lên và thưa với Chúa, thưa ông, xin ông cho tôi uống nước ấy cho đã khát để khỏi cực nhọc đến đây múc nước nữa. Nghe thiếu phụ nói như vậy, lẽ ra Chúa phải chỉ cho chị ta thấy việc phải làm. Nhưng Chúa đã làm cho chị ngạc nhiên lần thứ tư. Chúa bảo, chị đi về gọi anh đến đây. Thiếu phụ này chắc hẳn nghĩ thầm, mình xin nước hằng sống, tại sao ông ta lại bảo gọi chồng đến đây làm gì? Nhưng đây là một câu hỏi thật quan trọng. Đây là câu hỏi khiến cho cuộc đời của thiếu phụ đổi hướng. Chúa Giê-xu thấu rõ con người thật của bà. Chúa biết bà là hạng người như thế nào, như lời Chúa nói tiếp theo. Chị nói chị không chồng cũng phải, vì chị đã có 5 đời chồng, còn người đang sống với chị cũng chẳng phải chồng chị. Chúa Giê-xu biết rõ thiếu phụ này cần nước hằng sống. Nhưng người này sẽ không bao giờ nhận được nước hằng sống cho đến khi nào người ấy nhận tội của mình, ăn năn và quay lại sống một cuộc đời ngay thẳng. Câu nói, chỉ đi về gọi anh đến đây của Chúa chỉ là cách giúp cho thiếu phụ này thấy rõ con người thật của mình, để rồi sửa đổi và kinh nghiệm được nước sống của Chúa. Chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về kết cuộc của câu chuyện này trong những lần tới. Nhưng hôm nay ta hãy dừng lại và tự hỏi, tôi có điểm nào tương tự với thiếu phụ này không? Thật ra mỗi chúng ta không cách này thì cũng cách khác, giống thiếu phụ này trên nhiều phương diện. Chúng ta ai cũng khao khát một cái gì đó cho cuộc đời, một cái gì đó có thể đem lại cho mình thỏa mãn hoàn toàn. chúng ta đã thử nhiều cách, từ lạc thú đến tu trì, từ phóng túng đến kỷ luật, từ cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm, bên những canh bài canh bạc cho đến việc nghĩa việc thiện. Nhưng sâu kín trong tâm hồn vẫn là một trống vắng như lời Chúa Giê-xu đã nói, ai uống nước này sẽ còn khát mãi. Nước của trần gian, của đời, của con người sẽ không bao giờ đem lại thỏa mãn cho tâm hồn. Chỉ nước hằng sống của Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta thỏa mãn thật sự. Nhưng bước đầu tiên để nhận được nước sống là một tâm hồn ăn năn, hối cải, ý thức tình trạng tội lỗi của mình và quay về với Thiên Chúa, như người con phóng đãng hối lỗi trở về nhà cha. Chỉ như vậy và chỉ bằng cách đó ta mới có thể kinh nghiệm nước hằng sống của Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong mùa hè, thời tiết nóng nực và ta khát nước nhiều. Nhưng tâm hồn chúng ta còn khao khát nhiều hơn nữa, còn cần nước nhiều hơn nữa. Nguồn nước sống duy nhất đến từ thiên thượng, từ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần đổ máu của Ngài ra để ban cho chúng ta sự sống đó. Nếu bạn đang khao khát nước sống bên bờ giếng của cuộc đời, tôi mời bạn đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận nước sống của Chúa để tâm hồn bạn được thanh thản và thỏa mãn. Tâm hồn bạn chỉ có thể được thanh thản và thỏa mãn khi tội của bạn được tha, và sự tha thứ đó đến từ Chúa Giê-xu, Đấng đã gánh lấy tội của bạn và chịu chết thế cho bạn. Ngài thấu rõ lòng của bạn như đã thấu rõ lòng của thiếu phụ bên bờ giếng. Hãy xưng nhận tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ của Chúa để kinh nghiệm được niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn, như người khát nước tìm được nguồn nước sống và kinh nghiệm mùa xuân trong mùa hè.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi, dạy con theo lối từ ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, chiều theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân hoan dương chân tăng, dạy con lối đi. Nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa trọn đời con bước đi. Bước theo chân ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời xin dâng lên Chúa.
Khổ đau xin nên cánh tay ngài, nhìn lên Thiên Chúa Cha nhân từ, dạy con lối đi.
Khi con lo âu ngập ngừng, dạy con lối đi. Khi phong bao nhiêu chăm dừng hành trình tận khi con thấy chạy con đi cha tận khi sống hết hành trình tận khi chăm dừng cõi đời tận khi con thấy chạy con đi cha.
Thu Hòa, Thu Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Xin cho con đi đường Ngài. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình Tin Lành hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp đề tài đối thoại trong hôn nhân. Như chúng ta đã biết, để có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau, vợ chồng cần dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Tiến trình đối thoại gồm có 3 phần: nói, nghe và thông cảm. 3 phần này quan trọng như nhau, vì nếu thiếu một phần nào, đối thoại sẽ không đầy đủ, không trọn vẹn. Về cách nói và cách nghe, Thánh Kinh dạy như sau. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 19. Khi đối thoại, chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói, và không dễ dàng nổi giận về những gì mình nghe. Có nhiều người không muốn nói mà cũng không muốn nghe ai nói, dù là người thân thương gần gũi với mình nhất. Có thể nói đây là điều thường thấy nơi các ông. Có nhiều ông chồng chẳng bao giờ nói chuyện với vợ mà cũng không muốn nghe vợ nói, khiến những người vợ đó thật là cô đơn. Là người tin Chúa, chúng ta sống cho phúc lợi của người khác và sống với mọi người trong tình yêu thương, nên chúng ta không cư xử như vậy với người thân yêu. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rất nhiều về ảnh hưởng của lời nói và cách sử dụng lời nói. Kinh Thánh cho chúng ta ít nhất 10 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, lời nói có sức mạnh rất lớn, vì thế chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta cần giữ tâm trí trong sạch, vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Thứ ba, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Nguyên tắc thứ tư mà lời Chúa dạy là lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Nguyên tắc thứ năm, lời nói trong lúc nóng giận rất nguy hiểm. Nguyên tắc thứ sáu là lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có giá trị lớn. Nguyên tắc thứ bảy, lời nói nhân từ có tác dụng tốt. Nguyên tắc thứ tám, nói nhiều sẽ vấp váp và lầm lỗi nhiều. Sách Châm Ngôn cũng cho chúng ta nguyên tắc thứ 9 và thứ 10 như sau. Chúng ta cần nói thật, nhưng nói với tình yêu thương, và hãy tránh tính hay cằn nhằn và tranh cãi. Bây giờ chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ nhất là lời nói có sức mạnh rất lớn. Châm Ngôn chương 18 câu 21 ghi như vậy. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Câu này hàm ý rằng lời nói có thể đem lại sự sống nhưng cũng có thể giết chết. Lời nói có thể mang lại niềm vui, sức sống nhưng cũng có thể khiến người nghe nản lòng, không còn muốn sống nữa. Những lời an ủi, khích lệ sẽ giúp người buồn khổ, nản lòng được lên tinh thần và thêm ý chí để vượt qua khó khăn. Lời chê trách, mắng mỏ, trái lại khiến tinh thần sụp đổ và khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Lời nói có thể đem lại hiệp một, thông cảm giữa người này với người kia. Nhưng lời nói cũng có thể gây chia rẽ, hận thù, khiến người ta có thể đi đến chỗ làm hại nhau. Châm ngôn chương 15 câu 4 dạy như sau: Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Có lẽ chúng ta đều đã kinh nghiệm ảnh hưởng tai hại của những lời nói thiếu yêu thương, thiếu tôn trọng, làm cho lòng chúng ta tan nát. Có những người dù đã lìa khỏi gia đình cha mẹ mấy mươi năm rồi, vẫn đau lòng khi nhớ lại những lời nặng nề, đau đớn mà cha mẹ nói với mình. Có người thì suốt đời bị ám ảnh vì một lời nói cay đắng, thiếu yêu thương của vợ hay chồng trong những ngày đầu chung sống. Lời nói có một sức mạnh lớn như thế, nên chúng ta cần thận trọng khi nói năng với người chung quanh. Nguyên tắc thứ hai Kinh Thánh dạy là chúng ta cần giữ tâm trí trong sạch, vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Thánh Kinh dạy như sau: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn chương 4 câu 23. Chúa Cứu Thế Giê-xu thì dạy: Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 45. Khi chúng ta suy nghĩ điều gì nhiều thì chúng ta sẽ thường nói về điều đó. Người hay nói chuyện tiền bạc là vì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc. Người hay nói những chuyện dơ bẩn là vì tâm trí người ấy đầy dẫy những chuyện dơ bẩn. Tâm trí là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói, cũng là nơi phát xuất ý định và quyết định của con người. Vì vậy chúng ta cần giữ lòng và trí cho trong sạch. Theo lời Chúa dạy, chúng ta phải loại bỏ khỏi tâm trí những tư tưởng dơ bẩn, xấu xa và thay vào đó những điều thánh sạch, yêu thương. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý, nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến. Một trong những cách thực tế để giữ tâm trí được trong sạch là chúng ta tránh những người hay nói chuyện bậy bạ tục tằn, tránh những người hay ngồi lê đôi mắt, nói xấu người này với người kia. Chúng ta cũng cần tránh những sách vở và phim ảnh đồi trụy làm dơ bẩn tâm trí chúng ta. Đây là phương cách giúp ta giữ tâm trí trong sạch, hầu nảy sinh những tư tưởng cao quý, tốt đẹp, và nhờ đó có những lời nói thanh sạch, xây dựng và nhân hậu, mang lại ích lợi cho người nghe. Bây giờ chúng tôi xin trình bày đến nguyên tắc thứ ba, đó là trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Thường thường, các ông thì ít nói hơn các bà. Nhưng có một bà vợ kia than phiền là chồng bà nói quá nhiều. Bà nói: Chồng tôi có một cái bệnh là mỗi khi ở chỗ đông người là ông phải nói. Ông nói nhiều, nói to. Ông muốn mọi người chú ý đến ông. Lúc nào ông cũng phải là trọng tâm của buổi họp mặt. Đề tài ông nói là quan trọng nhất và mọi người phải chú ý nghe. Ông không nhường cho người khác nói. Ông nói luôn miệng chứ không muốn nghe người khác. Bạn bè chê cười ông. Có người thì tránh không muốn gặp ông, mà ông không biết. Tội nghiệp bà vợ này xấu hổ về tính nói nhiều của chồng, mà không biết làm sao. Kinh Thánh không những dạy chúng ta phải mau nghe, chậm nói, nhưng cũng dạy rằng nghe tốt hơn nói, và người nào nói ít sẽ đỡ lầm lỗi và được kể là khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 14 và chương 17 có ghi những câu như sau: Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan. Mỗi khi có dịp trò chuyện với người khác, chúng ta thấy mình thường nói hay là yên lặng lắng nghe? Nếu thành thật, chúng ta phải nhận rằng mình nói nhiều hơn là nghe. mà người chung quanh chúng ta cũng vậy. Ít ai kiên nhẫn chú ý nghe những điều ta muốn nói. Châm ngôn chương 18 câu 15 dạy rằng, lòng người khôn khéo được sự tri thức và tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết. Người lắng tai nghe để tìm sự hiểu biết được kể là khôn ngoan. Khi yên lặng nghe, chúng ta sẽ tiếp thu và học hỏi được nhiều, nhờ đó hiểu lầm giảm bớt, hiểu biết và thông cảm gia tăng. Chúng ta trở nên khôn ngoan và mối quan hệ giữa ta với người chung quanh sẽ được tốt đẹp. Theo lời Kinh Thánh dạy, thì chúng ta cần nghe lời quở trách cũng như lời khuyên dạy. Một câu châm ngôn khác dạy như sau. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy, khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Thưa quý thính giả, theo lời Chúa dạy, để được khôn ngoan và bớt đi những lỗi lầm trong cách ứng xử hàng ngày, chúng ta cần nghe lời khuyên dạy, lời phê bình, góp ý của người khác, nhất là những người lớn tuổi, trưởng thành và những người thật lòng yêu thương chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, người nào chỉ thích nghe lời khen tặng, ca ngợi mà không muốn nghe lời khuyên dạy hay góp ý, thì khó có thể cải thiện để nên người trưởng thành. Châm ngôn chương 19 câu 20 khuyên, hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo huấn để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng. Áp dụng vào đời sống hàng ngày, khi vợ, chồng hay cha mẹ, anh chị em, vì yêu thương chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy những lỗi lầm và sai sót của mình, chúng ta cần vui vẻ, lắng nghe và sửa đổi. Đây là điều khó chứ không dễ, nhưng Kinh Thánh cho biết, người sẵn sàng nghe và sửa đổi sẽ nên trưởng thành và khôn ngoan. Trái lại, nếu chúng ta không muốn nghe lời khuyên dạy và phiền giận khi có người nói lên những lỗi lầm và thiếu sót của mình, sẽ không ai dám góp ý với chúng ta nữa. Vì thế, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong vấp váp và lầm lỗi. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày 3 nguyên tắc Kinh Thánh dạy về vấn đề đối thoại. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nguyên tắc khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Làm công việc của Chúa dựa trên thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4 từ câu 7 đến câu 11 và thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15 câu 58 qua lời giảng luận của mục sư Lê Phước Nguyên.
Ai là người làm công việc Chúa? Như chúng ta biết ở trong Ê-phê-sô, người làm công việc Chúa là người được cứu rỗi bởi ân điển. Một người chưa được cứu rỗi bởi ân điển không có làm công việc Chúa. Họ có thể làm công việc gì đó, tôi không có cần phải đi vào vấn đề, nhưng mà làm công việc của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, Chúa có những cái việc tốt lành. Việc lành đó không phải là việc lành theo cái kiểu mà chúng ta hiểu, cái kiểu làm lành lánh dữ, không phải vậy. Nhưng những công việc tốt lành, good works, mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo sau khi chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Như vậy, chúng ta thấy khi chúng ta đặt câu hỏi là ai là người làm công việc Chúa, chúng ta ngó vào Ê-phê-sô thứ nhất đoạn 4 câu 10, mỗi người trong anh em lấy ơn mình đã được, lấy cái ân tứ của mình đã được, tức là người nào thật sự có sự cứu rỗi bởi ân điển thì người đó được Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ban cho một ân tứ. Có người chỉ có một ân tứ, có người hai ba thứ ân tứ khác nhau, nhưng mà Chúa ban cho cái ân tứ đó phân biệt, không có giống nhau. Bởi vì nhiều khúc Kinh Thánh cho chúng ta biết hội thánh của Chúa là một cái thân thể. Thân thể đó có con mắt, có cái miệng, có lỗ tai, có tai chân. Nếu cái thân thể đó chỉ con mắt, tất cả là mắt thì nó không ra cái thân thể. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Chúa cho mỗi người một cái ân tứ khác nhau, nhưng mà có những người được hai ba thứ ân tứ. Ví dụ chúng ta gặp những người có ơn Chúa, như lúc nhỏ tôi gặp tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Ông có ơn tứ giảng dạy. Khi ông giảng thì lửa của Đức Thánh Linh cháy trong lòng của tội nhân, tức là những tín đồ có tội chưa xưng ra thì phải xưng ra. Rồi ông có cái ân tứ thuộc linh, thấy những cái điều mà người khác không thấy. Có một cô đó lên xin ông cầu nguyện cho, ông nói tôi cầu nguyện cho cô không được, 20 năm trước cô ăn cắp một chiếc nhẫn, bây giờ cô phải trả lại tôi mới cầu nguyện cho cô được. Ai nói cho ông biết điều đó? Đó là một cái ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho. Rồi Tống Thượng Tiết cũng có ân tứ chữa, cầu nguyện chữa bệnh. 1000 người được đủ thứ bệnh đưa đến cho ông, ông cầu nguyện Chúa chữa 90%, tức là 900 người. Chúa cho mỗi người chúng ta một cái ân tứ, và mỗi người chúng ta phải hầu việc Chúa. Rồi cũng ở trong phía đời thứ nhất, đoạn 4 câu 11, ví bằng có người giảng luận. Rồi quý vị ngó xuống trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 15 là lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Ở trên thì nói là giảng luận, ở dưới thì nói là giảng dạy. Thì làm cho quý vị suy nghĩ rằng ở đây có mấy ông giảng dạy thôi phải không? Có mấy mục sư mới giảng luận với giảng dạy. Thật ra không có bị hạn chế như vậy đâu. Thứ nhất, cái chữ giảng luận ở trên đó có nghĩa là nói thôi, nói lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em đi trong ban chứng đạo là quý ông bà anh chị em nói lời của Chúa. Có khi không đi ban chứng đạo nữa, làm việc trong sở, người ngồi gần bên mình chia sẻ lời của Chúa cho người đó. Đó là chúng ta nói lời của Chúa. Đó có phải là mục sư Chúa dạy như vậy? Rồi cái chữ ở dưới mà giảng dạy lời của lẽ thật đó, là cái chữ này cũng là Chúa cho một cái ân tứ. Trong nguyên văn cái chữ này có nghĩa là cắt cái lời cho thẳng, hay là mổ xẻ phân tích lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng, không có thiên lệch. Cái đó cũng là một cái điều Chúa có thể cho với ông bà anh chị em. Chắc chắn các mục sư phải áp dụng cái đó. Tức là khi chúng tôi học lời Chúa, chúng tôi phải tìm cái sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, rồi thẳng thắn nói ra sự dạy dỗ của Chúa. Có thể khi chúng tôi nói ra đụng ông này đụng bà kia, nhưng mà nếu như Chúa cho cái người mổ xẻ lời của Chúa cái sự thật như vậy thì phải nói, không có thể vì nể mà bẻ cong lời của Chúa được. Nếu quý vị học ở trong thơ Galati thấy sứ đồ Phaolô dùng cái chữ anathem 2 lần. Anathem tức là một sự rủa xả, mà nói rằng ai giảng một thứ tin lành nào khác thì bị anathem, trong bản NIV dịch là bị rủa xả đời đời, tức là ở trong địa ngục. Mà sao trong mấy cái câu trong Galati đoạn 1 đó nói rằng cái người đó không phải là giảng một thứ tin lành khác, cũng là tin lành đó, nhưng mà bẻ cong đi một thứ tin lành, làm cong quẹo đi. Khi học thư Galati quý vị dỡ ngay ra để tôi nói có sách mách có chứng. Galati đoạn 1 từ câu 6 cho đến câu 9 tôi xin đọc nếu quý vị chưa có. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng được gọi anh em bởi ân điển Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Chữ ơn đó là ân điển. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi, tức là Phaolô, hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị anathem. Câu 9 lặp lại cái câu đó. Vì để ý cái chữ trong câu 7 đó, đánh đổ đó, có cái nghĩa là bẻ cong, làm lệch lạc tin lành thuần túy, tin lành do Chúa Giêsu truyền cho Phaolô, không được lệch lạc. Mà ai mà làm lệch lạc đi đó là bị rủa xả đời đời. Khi đọc cái câu đó tôi sợ quá. Tôi nói rằng cái người giảng lời Chúa có trách nhiệm lớn quá đi. Lỡ lệch một chút bị Chúa phạt nặng quá. Nhưng mà đó là lời của Chúa, không phải lời của tôi. Quý vị để ý lại mấy câu đó mà coi. Thành ra cái người mà chia sẻ lời của Chúa như cái câu ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 15 đó, tôi để trong phần ghi chú đó tiếng Việt Nam lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ Phật, thì cái nghĩa là mổ sẽ trình bày chân lý của phúc âm một cách thẳng và một cách đúng đắn, không lệch lạc. Đó là trách nhiệm của những người trình bày lời Chúa. Trước tiên là chúng tôi là các mục sư, nhưng mà cũng cho chúng ta tất cả mỗi người khi chúng ta làm công việc của Chúa. Bốn phận đó cũng như là ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11 nói là giảng lời sấm truyền. Nhưng mà ở đây có phân biệt một cái chữ nữa là người làm công, Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 15. Cái chữ làm công đây làm cho chúng ta tưởng là chúng ta mướn một người nào đó, rồi người đó làm công, cuối ngày chúng ta trả lương, hay là một tuần trả lương một hai lần gì đó. Không phải cái nghĩa đó. Chỉ là người làm việc, mà có cái nghĩa là người làm việc ít lòng, người lao khổ trong công việc làm của mình, làm hết sức, như là ở trong cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa, công việc của Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó, tôi rất thích cái chữ đó. Có những chỗ trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch cách đây 70 năm, tiếng của chúng ta thay đổi. Tôi hay nói để trình bày cho nó rõ nghĩa nguyên văn, nhưng mà khi gặp chữ này tôi thích quá. Chúa cho ông cụ Phan Khôi, sao mà ông dịch được cái chữ này. Công khó tức là công lao khó nhọc. Làm công việc Chúa không phải là làm tà tà, giỡn giỡn chơi. Có những người giỡn giỡn chơi thôi, không được. Công lao khó nhọc, để hết sức mình vào trong đó, để hết tâm trí của mình vào trong đó để mà làm. Đó là lời của Chúa, ai làm, nhưng mà làm với sức nào? 65 tuổi về hưu, khỏi làm nữa, phải không? Cảm ơn Chúa, cái tuổi về hưu của tôi đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi vẫn làm việc Chúa. Không có vì cái tuổi mà nói rằng tôi về hưu. Tôi sợ một cái chữ mà các ông cụ đời xưa hay nói đó, là hưu trí, là hưu trí. Tức là không làm việc nữa, cái trí mình nó hư đi. Rất đúng. Chúng ta làm công việc Chúa, nhưng mà làm với cái gì? Chúng ta để ý cái câu Roma đoạn 5 câu 2. Là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ân điển này, là ân điển chúng ta đang đứng vững. Chúa cho chúng ta ân điển để được cứu rỗi. Chúa cho chúng ta ân điển để làm công việc Chúa. Một lần ở đây, mới đây không lâu, tôi nhắc cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi nay là người thế nào, ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, và ân điển Ngài ban cho tôi không có uổng. Tôi làm được nhiều việc hơn những người khác, nhưng mà không phải tôi làm, ân điển của Chúa làm cho tôi. Tất cả là ân điển. Ân điển đem sự cứu rỗi, ân điển đem cho ta sức để mà làm công việc Chúa. Vì đừng quên rằng ân điển không phải là một cái gì trừu tượng. Ân điển là tình thương đời đời của Đức Chúa Cha, sự khôn ngoan quyền tể trị của Đức Chúa Cha, huyết của Chúa Giê-xu, thập tự giá của Chúa Giê-xu, chức vị thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek của Chúa Giê-xu đang giữ, và quyền năng của ngôi ba là Đức Thánh Linh. Đó là ân điển. Chúng ta có ân điển, chúng ta có đủ mọi sự, chúng ta làm được mọi sự là nhờ ân điển. Rồi khi chúng ta đầy dẫy ân điển, Chúa cho chúng ta ân tứ. Tôi hay nói với các anh em ân tứ, cảm ơn Chúa, các anh em biết tìm ân tứ để hầu việc Chúa, phải có ân tứ mới hầu được việc Chúa được. Nhưng đừng có đi đường tắt, thấy người kia có ân tứ chữa bệnh, đòi cái ân tứ chữa bệnh cho được à? Quá trình ân tứ giả. Chúa cho chúng ta cái đường nào? Xin đọc với nhau trở lại Roma đoạn 12 câu 6. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Và những câu liên tiếp đó nói về các ân tứ. Ở đây nói gì? Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo cái gì? Tùy theo ân điển. Quý vị thấy cái câu đó rất rõ. Đọc cái câu tiếng Anh đi. Having then gift, tức là gift đó là charisma, according to the grace that is given to us. Ân điển có trước, rồi ân tứ có sau. Ân điển là cái nguồn của ân tứ, bên trái ông tứ trước. Người thấy có những mục sư thành công vì có ơn chữa bệnh hay là thế này thế nọ, đòi cho được cái ơn chữa bệnh, bởi vì ông dán chữa bệnh nhiều người tới, họ đông ung ung tới, tôi không dám nói, tôi không dám phê bình. Nhưng mà nếu chúng ta đòi cho được cái ân tứ chữa bệnh mà không có ân điển, qua chừng Satan có thể cho ân tứ chữa bệnh được. Chúng ta phải tìm ân tứ qua ân điển. Có ân điển rồi mới đi có ân tứ, mà phải có ân tứ mới hầu việc Chúa được. Đừng lấy sức mình. Một cái chữ nữa cũng rất là quan trọng, nói về đồng nghĩa. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11: ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Quý vị để ý sức Đức Chúa Trời, sức của Đức Chúa Trời, năng lực của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhờ lời của Đức Chúa Trời luôn luôn, làm công việc Chúa với lời của Đức Chúa Trời. Đừng lấy cái khôn ngoan của mình, khôn ngoan của chúng ta không có giá trị gì cả. Chúng ta phải trung tín với lời của Đức Chúa Trời, trung tín với ân điển, nhờ ân điển mà làm việc. Rồi tôi muốn hỏi một cái câu nữa, mình làm cái gì? Người nói là thì ủa, làm là làm, vô đây là làm công việc của hội thánh. Trước khi nói làm công việc của hội thánh, chúng ta để ý cái chữ quan trọng nhất là công việc của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58: the work of the Lord. Cái chữ đó rất là rõ ràng. Khi chúng ta nói tiếng Việt làm công việc Chúa, chúng ta có thể bẻ cong một chút, làm công việc cho Chúa. Làm công việc cho Chúa khác với làm công việc của Chúa, quý vị. Làm công việc cho Chúa tức là mình muốn làm thôi. Tội nghiệp Chúa quá, Chúa yếu quá, mình phải làm. Chúa đâu phải Đức Chúa Trời, Chúa là toàn năng, mình phải giúp Chúa. Đó là làm cho Chúa, đó là phạm thượng. Chúa có việc cho chúng ta mỗi người, mà khi Chúa cho chúng ta làm cái gì, Chúa cho chúng ta năng lực để làm. Nếu chúng ta làm cho Chúa, chúng ta không có năng lực gì hết. Nếu chúng ta làm công việc của Chúa, biết Chúa giao việc cho chúng ta, thưa Chúa, Chúa cung cấp chứ, Chúa cung cấp tất cả phương tiện để chúng ta làm. Từ cái khi tôi hầu việc Chúa đến giờ, tôi hay nói một câu có lẽ nhiều người cho là hơi mất mát một chút, là mỗi lần tôi làm việc Chúa là tôi nhảy dù mà không có dù. Quý vị biết, một người từ cái máy bay cao đó nhảy xuống mà không có dù. Mà thật sự chúng ta làm việc Chúa như vậy đó. Đến cái khi chúng ta rớt gần tới mặt đất, Chúa nắm cái tay kéo lên. Ở trong Phục Truyền có cái hình ảnh rất là đẹp, nói về con chim phượng hoàng phấp phới giỡn ổ mình. Cái chữ phấp phới đó có nghĩa là phá cái ổ ra. Con chim phượng hoàng, con nó đủ lông đủ cánh rồi mà nó ngó từ cái núi cao xuống thẳm thẳm thẳm, nó sợ quá nó dám bay. Con mẹ làm cái gì? Phá cái ổ ra, cái ổ mất ổ, con này mất thăng bằng phải rớt xuống, mà rớt xuống là phải bay. Đó, có đủ lông cánh rồi, rồi khi mà nó chưa đủ sức bay, con mẹ xớt ở dưới đỡ lên. Mà quý vị nhớ con phượng hoàng hay là con eagle đó, nó có cái móng vuốt nhọn bén lắm, nó sợ té, con mẹ chụp lấy nó bố con mẹ một cái là cũng lủng cả máu đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta làm cho Chúa đau như vậy mà Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta, Chúa đưa chúng ta vào những cái hoàn cảnh dường như tuyệt vọng, nhưng mà Chúa luôn 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 sẵn sàng xớt chúng ta. Đó là nhảy dù mà không có dù. Kinh nghiệm của chúng tôi học về Chúa là vậy đó. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người thấy như vậy. Tôi đem kết quả cho ai? Trước hết đó là đem kết quả cho đoàn nam giới, cho đoàn phụ nữ, cho bạn thanh niên, phải không? hay là cho hội thánh, phải không? Đọc lại câu 11 ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4. Bắt đầu chữ hầu cho nửa câu đó. Hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Làm cái gì cũng nhắm vào vinh quang của Chúa, làm vì vinh quang của Chúa. Nếu làm mà không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Tôi quả quyết với quý vị, mình có cái thái độ dứt khoát đó. Làm là vì vinh quang của Chúa. Nếu không vì vinh quang của Chúa, đừng làm. Mà nếu chúng ta vì vinh quang của Chúa, cả ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng ở với chúng ta, ban năng lực cho chúng ta. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 16 câu 14, Chúa Giêsu nói như thế này: khi Ngài đến, Ngài sẽ làm sáng danh ta. Ngài đó là Đức Chúa Thánh Linh. Đức Chúa Thánh Linh đến để làm vinh hiển Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là người tin Chúa, mục đích sống duy nhất của chúng ta là đem vinh quang cho Chúa Giêsu. Muốn đem vinh quang cho Chúa Giêsu, chúng ta phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm vinh quang Chúa Giêsu qua chúng ta. Bất cứ công việc gì, Đức Chúa Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Giêsu, công việc có kết quả. Bây giờ chúng ta ứng dụng trở lại trong Roma đoạn 5 câu 2 phần A. Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin trong ơn này là ơn mà chúng ta hiện đương đứng vững. Quý vị để ý mấy cái chữ đứng vững này rất là quan trọng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động. Đức Thánh Linh dạy cho sứ đồ Phao-lô kêu gọi các anh em ở Cô-rinh-tô làm việc. Nhưng mà trước khi nói với các anh em làm việc, sứ đồ Phao-lô nói anh em phải đứng vững cái này. Ông không có cắt đôi cái câu ra để mà nói rằng hãy làm công việc Chúa cách di vật luôn. Không có. Ông nói là anh em hãy vững vàng chớ rung động. Vững vàng tức là có một cái nền chắc chắn đứng đó. Nhưng mà cũng có một cái sức vấn nữa. Nếu mình đứng đó mà có gió bão thổi tới mà mình rung động thì cái nền đó cũng không ích lợi bao nhiêu. Cả hai, vừa có cái nền vững vàng, vừa có cái sức đứng trên cái nền đó thì làm công việc Chúa. Nền gì? Nền ân điển. Chúng ta cần học ân điển cho thật kỹ, nhớ đến ân điển, nhắc nhở ân điển, sống với ân điển, nói theo ân điển. Cô-lô-se đoạn 4 câu 6 có một cái câu mà tiếng Việt Nam làm cho nhiều người hiểu lầm. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Tôi hỏi 10 người tín đồ Việt Nam, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, thì 9 người trả lời rằng thì mình phải nói cho có hậu đó. Trật lất. Lời nói anh em phải có ân điển. Cái chữ đó là ân điển, không phải ân hậu. Đó là grace. Chúng ta có ân điển, chúng ta chia sẻ ân điển, nói ra ân điển, làm chứng ân điển, hầu công việc Chúa với ân điển. Đó là điều mà tôi muốn kết luận. Luôn luôn tìm ân điển trong tình thương của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của Đức Chúa Cha, trong quyền tể trị của Đức Chúa Cha, trong quyền năng của thập tự giá, trong huyết của Chúa Giêsu, trong chức vụ cầu thay của Chúa Giêsu bây giờ đang cầu thay cho chúng ta. Chúng ta sống được là Chúa Giêsu cầu thay. Ngài dùng lời quyền năng của Ngài bảo tồn cả cái vũ trụ này. Chúng ta chỉ là một cái hột bụi trong cái vũ trụ đó. Tôi đứng đây được là lời quyền năng của Chúa Giêsu bảo vệ. Hebrew đoạn 1 câu 2 câu 3. Chúa cho chúng ta cái quyền năng đó, và quyền năng đó thể hiện qua Đức Thánh Linh ở với chúng ta. Ta đi là ích lợi cho các người. Đó là Chúa Giêsu nói. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người có một cái quyết tâm hứa với Chúa, lại Chúa: Chúa cứu con bởi ân điển. Bây giờ xin Chúa cho con những việc làm gì, và đồng thời Chúa cho con ân tứ để chúng con làm. Đừng có bao giờ làm với sức của mình, làm với sức của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có một lời hứa với Đức Chúa Trời: con làm gì dầu Chúa giao cho con, việc vinh theo con mắt của người là việc nhục theo con mắt của người, chỉ vì vinh hiển của Chúa. Cái câu Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 58 trong nguyên văn có một cái chỗ rất nhỏ, nhưng mà quý vị để ý, tôi để trong cái bản New King James rồi đó. Chỗ này quan trọng lắm. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Biết rằng công khó của anh em không phải là vô ích trong Chúa đâu. Tiếng Việt thì dịch là công khó của anh trong Chúa, làm trong Chúa không có vô ích. Cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà cái ý này mạnh hơn. Tức là sao? Khi chúng ta có quyết tâm làm vì vinh hiển của Chúa, làm với ân tứ của Chúa, với sức của Chúa, có khi cái kết quả trước mắt không có gì hết á. Cái kết quả trước mắt không có gì hết. Có người chê cười chúng ta. Ông làm cái gì? Bà làm cái gì? Ngó cái ông kia kìa. Từ 5.000 tín đồ lên 30.000 tín đồ kìa. Thấy không? Đó là công khó của người, làm cho người. Nhưng mà không có vô ích trong Chúa. Chúa ngó, Chúa gục đầu. Là quý nhất rồi. Cái chuyện tôi kể để chấm dứt là có một ông giáo sư âm nhạc dạy piano rất là giỏi, một giáo sư nổi tiếng thế giới. Có một người thanh niên học dương cầm, tức là piano với ông. Anh này học lâu năm, tài nghệ cũng khá rồi. Một bữa có cái buổi trình diễn đàn nhạc hội, cả một cái nhà hát thật là lớn, rất đông. Anh này lên trình diễn piano xong, ở dưới họ đứng dậy vỗ tay rớp, standing ovation. Anh chưa vui lòng, anh ngó vào trong góc kia, anh thấy ông giáo sư của mình, anh đợi ông giáo sư của mình phê bình. Ông giáo sư gục đầu mừng quá. Đó là thái độ của chúng ta khi hầu việc Chúa. Không phải là người ta chê, không phải là người ta khen là quan trọng. Ngó lên Chúa, Chúa có gục đầu hay không? Xin Chúa cho chúng ta tìm vinh quang của Chúa mà thôi.
Cuộc sống dân Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoáng. Chúa hôm nay do từ Thiên Chúa ban cho, người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.